cầu sanh tịnh độ chính là đại sự trọng yếu nhất trong cả một đời người, hy hữu, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Trong thời đại này, đạo thầy trò không còn nữa, phải hoàn toàn dựa vào chính mình, nỗ lực tự tu. Dẫu công việc bận rộn, cũng phải dành một ít thời gian để chuyên tâm niệm Phật. Những chuyện khác đều là lông gà, vỏ tỏi. Thiền Tông không chủ trương chấp tướng, như chẳng lấy mà cũng chẳng bỏ. Đấy cũng là chấp tướng, tức là chấp vào tướng không của chẳng lấy chẳng bỏ. Hiện thời nói đến chẳng chấp tướng thì chúng ta không thể làm được. Phải thực sự đối đãi với bất cứ ai đều nhất loạt bình đẳng thì mới là đúng. Nếu vẫn còn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước và phê bình, bàn tán thì chẳng thể nói là không chấp tướng. Liên Trì Đại Sư nói, chấp vào sự mà nếu niệm Phật, niệm niệm liên tục, sẽ có thể đới nghiệp giảng sanh. Chấp vào lý, thiên trọng lý luận, dứt bỏ tu hành nơi mặt sự. Hoàn toàn chưa minh tâm kiến tánh thì vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Minh tâm kiến tánh nói dễ dàng sao? Nếu chấp lý, phế sự, lý cũng chẳng duyên, vì lý và sự là một, chẳng phải hai. Toàn thể sự chính là lý, lấy hay bỏ, không đâu, chẳng phải là pháp giới. Đây quả thực là tùy thuận giáo huấn chân thật của chư Phật dạy. Danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Trong sách vở Tịnh Tông thường nói tới tánh trọng yếu của danh hiệu, nhưng học nhân thường hay xem nhẹ, chẳng biết đến ý nghĩa chân thật. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải kinh Vô Lượng Thọ vẫn dụng rất nhiều lời thuyết pháp của cao tăng đại đức đời Tùy Đường. Theo đó, trong hết thảy các kinh do Đức Phật đã giảng trong 49 năm, bộ kinh nào bậc nhất? Các tông phái đều công nhận Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Phạm Võng là những bộ kinh lớn nhất của Nhất Thừa. Nhưng đem so với kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Bởi lẽ kinh Hoa Nghiêm đến quyển cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát mới dùng 10 đại nguyện dẫn về Cực Lạc, thì kinh Hoa Nghiêm mới viên mãn rốt ráo. Kinh Vô Lượng Thọ là tổng kết và quy túc của kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà chính là tiểu bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Nếu quan sát sâu xa hơn, lão cư sĩ Hạ Liên Cư chia kinh Vô Lượng Thọ thành 48 phẩm, lấy 48 nguyện trong phẩm thứ 6 làm trung tâm của kinh. Trong 48 nguyện, cổ đức coi nguyện thứ 18 là bậc nhất. Nguyện thứ 18 là 10 niệm ắt sanh, viết rành rẽ, rõ ràng công đức chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu. Một câu Phật hiệu này mở rộng ra là 48 nguyện, rồi lại mở rộng ra thành kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ mở rộng ra sẽ thành kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm mở rộng chính là Đại Tạng Kinh. Do vậy, một câu A-di-đà Phật chính là tổng cương lãnh của Pháp Tạng do Đức Phật đã nói trong suốt 49 năm. Niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật giống như niệm hết thảy kinh điển do Đức Phật đã nói. Công đức của danh hiệu thật chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây còn có lục niệm. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật đã nói đến lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Ba loại đầu là niệm Tam Bảo, loại thứ tư là niệm Giới, thứ sáu là niệm Thiên. Hai loại này có quan hệ mật thiết với nhau. Để sanh lên trời thì phải thỏa điều kiện sanh lên trời. Đức Phật nói đến trạng huống trong cõi trời, so với bất cứ tôn giáo nào cũng đều tường tận hơn. Chẳng phải là tin vào Thượng Đế sẽ sanh lên trời. Ngàn vạn phần chớ hiểu lầm. Phật nói ngũ giới thanh tịnh, đời sau sẽ được thân người, thành tựu thập thiện nghiệp đạo thì mới được sanh lên trời. Chỉ tu thập thiện thì chỉ có thể sanh trong các tầng trời thuộc dục giới trở xuống, tức là sanh trong tứ dương thiên và đao lợi thiên. Muốn tu lên cao hơn thì phải tu định, tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Ngũ giới, bát giới, thập giới do Đức Phật đã định, và những điều răn dạy trong các kinh đều thuộc phạm vi của giới. Thứ năm là niệm thí. Thí là bố thí. Thí có công đức khiến cho chúng ta đoạn phiền não. Vô lượng phiền não được quy nạp thành 108 loại, rồi lại quy nạp thành 26 thứ, bao gồm 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Lại quy nạp thành 6 căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, rồi lại quy nạp thành 3 độc tham, sân, si. 3 độc lại quy nạp thành một thứ là tham. Bố thí chuyên trị keo tham. Tham là cội gốc lớn nhất của phiền não. Bố thí nhằm tạo thuận tiện cho chính mình, dẹp trừ triệt để căn bản phiền não. Học bố thí thì lúc mới học, thường là chính mình dư giả mới bằng lòng đem cho người khác. Chẳng hạn như có hai món đồ nào đó, món tốt giữ lại để mình dùng, cái dở hơn đem cho người ta. Tiến bộ hơn là đem cái tốt tặng cho người khác, cái dở giữ lại để mình dùng. Lại tiến một bước nữa là nếu người ta cần mà mình cũng cần thì giúp cho người ta trước. Chính mình sẽ dần dần tính sau. Con người thường lo ngại nếu đem toàn bộ của cải của mình bố thí hết thì chính mình không có gì, làm sao đây? Nhất là trong lúc này cuộc sống khó khăn, kiếm được tiền chẳng dễ. Tuy vậy nhà Phật nói: nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Một miếng ăn, một miếng uống, không gì chẳng phải đã được định sẵn. Bố thí thì của cải đưa đến càng nhiều. Chúng ta thực sự chưa dám tin tưởng. Tôi khuyên người học Phật phải đọc cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn 300 lượt. Trong một đời người, giàu, nghèo, sang, hèn đều có số phận định sẵn. Đời trước đã tài bố thí thì đời này phát tài. Giàu có là quả báo, bố thí là nhân. Thông minh trí huệ là quả báo, pháp bố thí là nhân. Khỏe mạnh, sống lâu là quả báo, vô úy bố thí là nhân. Dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, tu ba thứ bố thí sẽ tự nhiên được quả báo tốt đẹp. Phật, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật. Thành Phật rồi lại thả chiếc bè từ vào trong thế gian. Không có chuyện gì khác, chỉ để bố thí. Cận Đại tại Trung Quốc, trong hàng xuất gia, Ấn Quang Đại Sư của Tịnh Độ Tông và Hư Dân Đại Sư của Thiền Tông suốt đời làm chuyện bố thí, tài pháp, vô ý bố thí, chẳng giữ lại mãi mai nào, làm rất viên mãn. Quán Vô Lượng Thọ Kinh đặc biệt nhắc tới ba loại người sẽ được sanh về Tịnh Độ. Một, loại thứ nhất là từ tâm, chẳng giết, đầy đủ giới hạnh, tức là hai điều thứ nhất và thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước. Hai, loại thứ hai là đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, tức là điều thứ ba, phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa trong tịnh nghiệp tam phước. Ba, loại thứ ba là tu hành lục niệm, hồi hướng, phát nguyện, cầu sanh Tịnh Độ. Tâm thanh tịnh, cảm ứng bổn nguyện của Phật, hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này thì phải nên phát tâm sốt sắng niệm Phật, chánh trợ song tu. Chánh tu là tính nguyện trì danh, trợ tu là 10 đại nguyện dương, ngũ hối, lục niệm. Sống trong xã hội hiện thời, dùng tâm tư, thái độ này để xử thế, đãi người, tiếp vật, đấy chính là chánh hành của Phật giáo đồ.